đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2011, nhằm ngày 18 tháng 7 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mùa Vu Lan báo hiếu, mùa cứu độ chúng sanh trong các đường địa ngục. Pháp thoại này do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có một cái cảnh giới mà các tôn giáo hay nói đến, trong đạo Phật lại càng nói đến rất nhiều, đó là cảnh giới địa ngục. Và ở trong cái địa ngục này có những cái chỗ cùng cực đau đớn, mà ở nơi đó bốn bề đều kín mít, lửa cháy đêm ngày từ trên xuống dưới, từ đông sang tây, từ trái qua phải. Ở đó chúng sanh bị giam, bị cầm, bị đâm, bị chém, bị móc, bị bưới, khổ não không thể nào tưởng tượng được hết. Và những cái đau đớn như thế này không phải chỉ trong một lúc, một ngày, một tháng, mà nó triền miên bất tận, không bao giờ gián đoạn hết tất cả. Kinh bảo đó là địa ngục vô gián. Chỗ đó để cho ai vậy? Là để cho tất cả những chúng sanh đã từng tạo ra bao nhiêu những tội ác cực trọng ở trong đời. Những kẻ giết cha giết mẹ, những kẻ giết người không bao giờ gớm tay, những kẻ gian tham lọc lừa dối trá, lường gạt đạo điếc. Cảnh địa ngục lúc nào cũng chờ đợi những con người như thế, những chúng sanh như thế. Chúng ta sẽ hiểu cái địa ngục đó như thế nào, thưa quý vị? Cứ nhìn khắp ở trên cái mặt đất này cũng thiếu đâu hình ảnh của những địa ngục, mà đau đớn của con người ở đó gần như không thể nào tưởng tượng để nói ra được hết tất cả. Có biết bao nhiêu ngục tù mà ở đó những con người bị giam cầm, bị hành hạ, bị đánh đập. Có biết bao nhiêu những cảnh chiến tranh bom đạn mà ở đó bao nhiêu con người bị tan thân nát thịt. Và gần hơn tất cả, chính ngay ở trong cái ngôi nhà của mỗi người chúng ta, địa ngục cũng đầy dậy ra ở đó. Có chỗ nào ở trên mặt đất này mà không từng có những cảnh chém giết băm vòng để cho chúng sanh rên xiết kêu la? Có chỗ nào không có như vậy đâu quý vị. Những con vật nhỏ bé như con tôm, con cá, như con gà, con vịt, như con heo, con bò, có đâu ở trên mặt đất này mà ngày đêm không bị đâm, bị chém, không bị giết, không bị băm, bị vòng, không bị nấu ở trong lò nước sôi? cái hình ảnh của địa ngục đó, nó cũng nằm ngay ở trong mỗi gia đình chúng ta đó. Băm vằm, chưng nấu, bỏ vào trong những chảo dầu sôi, nướng ở trên những cục sắt nóng. Hình ảnh địa ngục mô tả trong kinh sách đâu có phải là cái gì xa lạ với những hình ảnh mà ta có thể nhìn thấy được ngay ở trong cái đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta đấy. Nhưng mà ở trong cái chỗ địa ngục đó, từ vô lượng kiếp lâu xa về trước, đã có mặt một vị Bồ Tát, tên gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Bồ Tát này đấy là ai vậy? Ngài đã từng hiện thân ra dưới rất nhiều hình thức, từ là một vị trưởng giả cho tới một người con gái hiếu thảo. Nhưng mà dù hiện thân ra như thế nào, thì Bồ Tát Địa Tạng đó cũng đều phát lên một cái tâm nguyện rộng lớn, nguyện rằng cho đến khi nào mà không còn có một chúng sanh nào ở trong cảnh giới của địa ngục nữa, thì khi đó Ngài mới thành Phật. Còn nếu còn chúng sanh rên xiết ở đó, còn có cảnh địa ngục ở nơi đó, thì Ngài nguyện sẽ ở mãi mãi cùng những chúng sanh trong địa ngục đau khổ, mà không bao giờ thành Phật để tìm cảnh niết bàn an vui cho riêng mình. Chúng ta cũng có thể hiểu thêm một điều. Cái địa ngục mà kinh sách nói tới, cái địa ngục mà ta có thể hình dung từ ở đến những cảnh khổ đau nhất trên mặt đất này, địa ngục đó cũng chính là ở nơi cái tâm hồn của mỗi chúng ta đây. Có biết bao nhiêu người sống với cái lòng tham dục không bao giờ thỏa mãn, và chính lòng tham dục đó đẩy tới cái chỗ cuồng vọng, và mang tất cả cái cuồng vọng của mình để gieo rắc biết bao nhiêu là thảm họa đau khổ cho tất cả mọi người chung quanh, cho cả một dân tộc, cho cả thế giới loài người. Những con người sống ở trên danh vọng, trên quyền uy, trên địa vị, chỉ cần cái tham vọng bị núp đột là thảm họa đã có thể đến với tất cả mọi người ở trên mặt đất này. Và điều đó, thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy ở khắp nơi trong lịch sử, ở khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt ở trên quê hương đất nước Việt Nam của mình. Ngay trong giờ phút này vẫn đầy những kẻ sống trong tham vọng quyền lực để gieo rắc bao nhiêu là thảm họa, không chỉ cho một vài người mà cho cả một dân tộc như thế. Địa ngục đó ta nhìn thấy ở trong tâm hồn của mỗi người, bởi vì ta có thể thấy được biết bao nhiêu con người nhiều khi sống về hận thù, và cái ngọn lửa hận thù đó thiêu đốt không ngừng. Ngọn lửa hận thù khiến cho con người ta chỉ sống với thù hận, sống với gươm giáo, sống bằng cách hãm hại để thỏa mãn cái lòng hận thù của chính mình không thôi. Cũng có biết bao nhiêu con người sống ở trong cái ngục tù của ghen tuông, của đố kỵ, của tỳ hiềm ganh ghét, và những cái đó cũng đâu khác gì những cái ngục tù chôn vùi con người ở trong đau khổ, quý vị. Cũng có biết bao nhiêu người sống mà không bao giờ mở mắt để nhìn thấy được cái lẽ thực nhân quả ở trong đời sống, mà rồi chỉ đắm chìm vào ở trong những niềm tin mù quáng, đến cái độ trở thành cuồng tín, mà trong đạo của Phật gọi là vô minh. Ngay trong cái câu kinh Đức Phật dạy chúng ta mới vừa nghe đó, kẻ ngu mà sống về kẻ trí, mà nếu ôm chấp mãi cái ngu của mình thì rồi cũng chẳng hưởng được một chút gì hết cả. Nó giống như là cái muỗng múc thuốc, muỗng chẳng bao giờ biết được mùi vị của thuốc là thế nào. Nhưng mà một người trí, sống bên cạnh một người trí, thì dù chỉ ở trong một khoảnh khắc giây phút ngắn ngủi, cũng hiểu được như thế nào không khác gì như là cái lưỡi này một khi nếm thuốc thì vị đắng, vị ngọt, vị chua, người đó tự biết một cách rất rõ ràng. Nói ngu, nói trí là nói cái gì ở nơi đây? Đạo Phật không nói tới trí như là những con người có nhiều hiểu biết, chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Không nói tới trí ở nơi những con người khôn lanh, gian ngoan xảo quyệt. Không nói tới trí ở đến những kẻ mưu mô đủ thứ trước này trước nọ trước kia. Không nói tới trí ở đến những con người biết dẫm đạp lên kẻ khác để mưu cầu của danh vọng quyền uy hoặc hạnh phúc của riêng mình. Đức Phật không nói tới trí ở nơi những con người như thế. Cũng như Đức Phật không nói tới ngu ở đến những kẻ nhìn vào chân chất thật thà, thậm chí có thể gọi là khờ dại. Không, đạo của Phật không phân biệt ngu và trí trên cái chuẩn mực như thế. Mà đạo Phật nói tới ngu là ai? Chính là những con người không biết nhân biết quả, chính là những con người sống trong tà kiến, mê mờ và chấp chặt vào trong cái tà kiến này. Những kẻ chỉ biết nhắm mắt đi theo những niềm tin mù quáng, van xin quỳ lụy đủ điều, mà không bao giờ thức tỉnh để tự thấy rằng tất cả mọi hạnh phúc hay đau khổ, tất cả những phước hay hòa ở trong đời đều là từ ở đến những hành động, lời nói và tâm niệm của chính mình. Tất cả đều là nhân là quả mà con người gặt hái, tạo tác. Ai là người không thể nhân quả? Người đó trở thành những cái mê tín cuồng tín ở trong tín ngưỡng, ở trong chủ nghĩa, ở trong ý thức hệ. Và thậm chí với tín ngưỡng, với chủ nghĩa, với ý thức hệ, những kẻ đó còn gieo rắc đau khổ cho biết bao nhiêu người khác. Những kẻ đó đạo Phật gọi đây là vô minh, gọi đây là ngu. Một con người có thể chân chất thời dài, chậm chạp, những kẻ đó sống một cách chân thật, ngay thẳng. Kẻ đó biết thiện biết ác, kẻ đó biết nhân biết quả, kẻ đó biết hiếu thảo với cha mẹ, biết tôn trọng bậc sư trưởng, thuần thảo với anh chị em của mình. Kẻ đó biết làm những gì để cho những người thân yêu của mình được an lạc. Những kẻ đó đạo Phật gọi là những kẻ trí đó quý vị. Kẻ đó có thể rất nghèo khổ trong đời, kẻ đó có thể ở trong những tầng lớp thấp hèn của xã hội, nhưng mà kẻ đó sống có đạo đức, có lương tâm. Kẻ đó biết bỏ ác làm lành bởi vì thấy rõ nhân quả. Kẻ đó biết bỏ tà theo chánh bởi vì biết được rằng tà không bao giờ thắng chánh. Kẻ đó biết làm những gì có thể làm để mưu cầu hạnh phúc cho mình, cho người. Những kẻ đó gọi là những kẻ trí ở trong đạo của Phật. Không phải tin Phật mà gọi là trí, không phải tin vào các tôn giáo khác mà gọi là ngu. Không, tin Phật mà biến Phật trở thành thần linh để chỉ biết cầu xin quỳ lụy thì tin Phật đó cũng là kẻ bất trí như thường. Tin Phật lệ Phật đó mà rồi bất hiếu với cha mẹ, bất kính bậc sư trưởng, mà rồi chà đạp con cái của mình, sống phản trắc, sống lọc lừa, sống gian tham, thì kẻ đó cũng là kẻ bất trí ở trên đời. Trí và ngu là ở chỗ đó. Hiếu thảo về cha mẹ, biết làm những gì để đền đáp ân đức của cha mẹ, của tổ tiên, cũng như tất cả bao nhiêu cái ân nghĩa trong cuộc đời này, đó chính là những kẻ trí ở trong đời. Bất hiếu về cha mẹ, dẫm đạp lên trái tim của cha mẹ để chỉ biết mưu cầu danh vọng quyền uy của riêng mình, những kẻ đó gọi là những kẻ ngu ở trên đời vậy. Và rồi cái gì có nhân thì cái đó có quả. Như Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới nghe, một kẻ mà làm ác thì kẻ đó sẽ sống trong đau khổ, lo sợ. Bởi đâu? Bởi vì biết rằng quả ác sẽ đến với mình. một người làm lành, kẻ đó sẽ sống hạnh phúc an vui bởi vì biết rằng quả lành chắc chắn sẽ đến với mình, không hôm nay thì ngày mai, không kiếp này thì kiếp sau. Địa ngục mà nói tới trong nhà Phật chính là kết quả của những gì xấu ác mà con người đã tạo tác ở trong cuộc đời này. Càng ác độc bao nhiêu, càng tồi tệ bao nhiêu, thì rồi càng đau khổ bấy nhiêu. Cho nên địa ngục nó cũng có tầng có lớp là như thế. Nhưng mà ở trong cảnh địa ngục đó, bao giờ cũng có một vị Bồ Tát, là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Bồ Tát, ta có thể hình dung Ngài cũng giống như một người mẹ, giống như một người cha, như Bồ Tát Quan Âm, và như tất cả vô lượng các vị Phật, các vị Bồ Tát ở giữa thế gian này. Mà Bồ Tát Địa Tạng đó cũng chính là gì? Cũng chính là cái bổn tâm bổn nguyện, vốn là thanh tịnh, vốn là trong sạch, vốn là đẹp đẽ ở nơi mỗi người chúng ta đây. Trong địa ngục đau khổ tràn trề, trong u mê ảm chướng tội tâm, cái tâm này với tất cả những gì cao đẹp nhất của nó vẫn chưa từng sanh diệt, vẫn chưa từng thêm bớt, vẫn chưa từng thay đổi bao giờ hết cả. Cho nên gọi đó là địa tạng bổn tốt, là mảnh đất của tâm, là kho tàng của đất. Bởi vì ở đó chứa đựng tất cả những gì trong sạch nhất, đẹp đẽ nhất, an lạc nhất. Nhưng mà đồng thời, chúng ta cũng đừng quên rằng hình ảnh của Địa Tạng Bồ Tát vẫn đang có mặt một cách rất cụ thể ở nơi những cảnh địa ngục đau khổ, để mà cứu vớt cho tất cả chúng sanh ở trong chúng địa ngục khổ đau đó. Địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh đồ tần phương chứng Bồ Đề, đó là bổn nguyện của Ngài. Địa ngục mà chưa hết thì có nguyện không bao giờ thành Phật, chúng sanh mà chưa đồ hết cả thì có nguyện không bao giờ chứng nhập Niết Bàn hết cả. Đó chính là hình ảnh của những con người ôm tất cả cái hoài bão cứu đời để đi vào đời, đi vào tới những chốn cùng cực đau khổ để cứu vớt cho con người và chúng sanh vạn loài. Và những hình ảnh đó chính là tất cả niềm hy vọng của cái thế gian đau khổ này. Và những hình ảnh đó, thưa quý vị, ta có thể nhìn thấy ở khắp tất cả mọi nơi. Cái ác hoành hành khắp tất cả mọi nơi, nhưng giữa biển ác như thế, có đâu ta không nhìn thấy, trừ phi ta không mở mắt để thấy rằng ở nơi đó cũng có biết bao nhiêu là những tâm hồn thánh thiện, biết ở đó bao nhiêu là những con người xả thân vì đời, vì hạnh phúc của tất cả mọi người, mọi loài. Đó chính là hình ảnh của những Bồ Tát Địa Tạng ở giữa thế gian, quý vị. Nói về cái hình ảnh của những chúng sanh đau khổ ở trong địa ngục a tỳ vô vàn, nói về cái công hành cứu vớt chúng sanh ở trong địa ngục đó, nói về cái hình ảnh của một người con hiếu đã vì xót thương mẹ mình mà khi sống đã làm hết tất cả mọi cách để chuyện mẹ bỏ ác làm lành, khi mẹ chết rồi cũng đã làm hết tất cả mọi cách để đi xuống dưới địa ngục mà tìm mẹ mình, mà cứu mẹ mình ra khỏi cảnh khổ địa ngục. Nói về cái tâm hiếu hành hiếu của con người đối với đấng sanh thành từ mộc, mùa Vu Lan, mùa để cho chúng ta nghĩ tới bao nhiêu oan hồn vất vưởng đó đấy, bao nhiêu cảnh đau khổ cùng cực trong cõi sống cũng như ở trong cõi chết. Và đó chính là cái môi trường để cho ta hướng về. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Thắp nên hương trầm, một làn khói thơm bay dịu dàng. Lòng thành con xin kính dâng chư Phật mười phương, rồi lòng thanh thoát.
Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật hàng tháng, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời tất cả quý Phật tử về tham dự ngày niệm Phật đông đủ. Và chúng tôi cũng xin thông báo Chủ nhật tuần này vào lúc 2 giờ chiều tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam có tổ chức ngày lễ Vu Lan báo hiếu dành cho các em thiếu nhi. Chúng tôi xin kính mời các bậc phụ huynh hướng dẫn con em của mình về tham dự ngày hiếu dành cho các em thiếu nhi để cho các em biết công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà các em phát được tâm hiếu và hạnh hiếu của chính mình. Rất mong tất cả các bậc phụ huynh hướng dẫn con em về tham dự khóa lễ này vào lúc 2 giờ trưa ngày Chủ nhật tuần này, ngày 21 tháng 8, 2011. Và chúng tôi cũng xin thông báo Chủ nhật tuần này tại Chùa Hương Lâm ở Pearland sẽ tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu. Đại lễ sẽ được thực hiện vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật tuần này tại Chùa Hương Lâm, thành phố Pearland. Mong tất cả quý vị cùng về tham dự đại lễ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một kiền liên cánh sen trắng trong dịu hoa báo lòng, một kiền liên cúi đôi ơn ngài cứu độ phong nhân, một kiền vàng một kiền.